bạn bồi dưỡng con cái của mình nhất định phải tiết dục, không thể phóng dật. Chúng biết tiết dục thì sẽ tiết kiệm. Hơn nữa còn làm được rất tự nhiên. Chúng là buông lung dục vọng, ưa thích xài tiền. Sau đó bạn lại muốn uốn nắn chúng, tương đối khó khăn. Tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, xa xỉ thành tiết kiệm thì khó. Cho nên các vị xem Tăng Quốc Viên tiên sinh là người Hán thành tựu cao nhất vào thời nhà Thanh. Ông nói một gia đình muốn truyền thừa lại thì nhất định phải tiết kiệm, nhất định phải cần kiệm, nếu không thì nhất định sẽ thất bại. Gia bại thì bại ở một chữ xa, xa xỉ thì bại thôi. Con người bại là bại ở một chữ vật, phóng vật, lười biếng thì con người này hỏng rồi. Trong đầu liền nghĩ tưởng lung tung, cái gì cũng cảm thấy cần phải cho mình. Con người hễ lười biếng thì chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Tà niệm rất nhiều, gọi là no ấm nghĩ đến dâm dục. Cho nên một người công việc siêng năng một chút cũng là một loại tu hành. Để cho những vọng niệm này mỗi ngày một ít đi, một lòng vì đoàn thể, vì công việc, vì người khác, thì cũng là một phương pháp tu hành. Chúng ta xem thanh liêm là kết quả, tiết kiệm là căn nguyên. Cho nên việc giáo dục mà muốn tìm đến gốc rễ thì mới biết làm sao để hạ thủ. Từ đâu mà tiết kiệm? Cụ thể mà nói, ăn mặc ở đi lại vui chơi đủ dùng là được rồi. Không nên lãng phí những vật chất này. Muốn cơm chén cháo phải nghĩ đến có được rất khó khăn. Sợi tơ cộng chỉ, niệm niệm làm ra không dễ dàng. Lãng phí vật chất kỳ thực đó là lãng phí phước báo của mình, gọi là phung phí của trời. Có thứ gì mà không phải là của trời chứ? Tất cả mọi vật không phải là do trời đất sinh ra hay sao? Đều là của trời. Chúng ta xem quyển sách này, nó là từ cây làm thành giấy. Bằng phung phí chúng là phung phí sự nuôi dưỡng của trời đất. Căn bản là không biết cảm ơn. Cho nên chúng ta giáo dục con cái từ trên tâm, và còn từ tất cả chi tiết của cuộc sống, để dựng nên đức hạnh của chúng, bao gồm cả việc buổi sớm rửa tay rửa mặt. Rửa mặt xong, nước đó đem đổ đi đâu vậy? Để chảy đi hết hay dội bồn cầu? Từ một chút ít nước sạch, chúng cũng không được lãng phí. Tâm chúng mà nội hóa rồi, chúng không biết được cái tâm đó sẽ giúp chúng tạo ra bao nhiêu là phước. Người cần kiệm thì có phước, người tiết kiệm có phước. Phước sinh ra từ thanh liêm tiết kiệm. Người tiết kiệm, vốn dĩ trong số bạn của họ chỉ có 60 tuổi, nhưng mà do người đó rất tiết kiệm thì khi đến tuổi 60, phước báo của người đó chưa dùng hết sẽ kéo dài thêm 20 năm, sống đến 80 tuổi. Còn người hiện nay vốn dĩ mạng có thể sống đến 80 tuổi, nhưng tiền dùng rất bệnh tay, luôn luôn muốn mặc hàng hiệu, ăn nơi sang trọng. Thế là cứ dùng đến 50 tuổi, phước báo đã dùng hết rồi. Thế là lộc tận nhân vong. Phước lộc của một con người toàn bộ đã dùng hết thì ông trời sẽ đưa họ đi, hao tổn mất 30 tuổi bởi vì họ xa xỉ. Sự việc này trong rất nhiều lịch sử đều có ghi chép. Người mà không rõ lý thì thật là rất đáng thương, không thể trách bất kỳ một ai được. Họ không biết, họ đều là đang lãng phí phước báo của chính mình. Chúng ta cùng nhau ôn tập một chút. Trong quyển Đức Dục Cổ Giám có nói, Một vị tiên sinh tên là Trần Lương Mộ, quê hương của ông có một lần bị hạn hán, kết quả khu vực của họ là có đập nước. Hạn hán thì các nơi khác đều rất nghiêm trọng, chỗ của họ thì không nghiêm trọng, không có tổn hại gì. Nhưng mà quan địa phương thì trình báo nơi này toàn bộ đều bị thiên tai, miễn thuế. Năm đó họ tiết kiệm được một số tiền nhờ không đóng thuế. Qua một năm sau đó, sau khi hạn hán thì rất dễ bị lũ lụt. Kết quả qua năm sau thì lũ lụt. Bởi vì nơi đó của họ địa thế tương đối cao, lại cũng không bị ngập lụt. Sau đó lại trình báo khu vực thiên tai lại không cần đóng thuế. Hai năm không đóng thuế thì là phước hay là họa? Ồ, các vị sao mà biết vậy? Đừng làm tôi sợ. Các vị đều chưa bói mà đã biết rồi. Lão Tử nói, họa phước tương ỷ. Một người không có nền tảng đức hạnh, phước đến rồi, tài đến rồi, đối với họ mà nói, có thể đó là đại họa giáng xuống đầu. Kết quả là bởi vì hai năm đều được gặp vận may, cái gì cũng không nộp thuế để giành được tiền, các nơi khác đều bị thiên tai, nên rất nhiều đồ đạc phải đem đi bán. Ai mua vậy? Là họ mua. Cả khu vực đó chỉ còn có họ là có tiền. Thế là một khi có tiền, vừa mua đồ đạc bắt đầu tăng trưởng một loại hư dinh, liền phung phí. Kết quả vừa phung phí, Trần tiên sinh này đã nói, con người ở khu vực này của chúng ta quá nghiêm trọng rồi. Có một số gia tộc đã bị tuyệt tử tuyệt tôn. Họ Trần chúng ta dù còn tốt một chút, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi tai nạn. Quá như dự đoán, quá được vài năm, thật sự là nơi đó của họ có mấy dòng họ vì bị dịch bệnh nên con cháu bị chết hết. Họ Trần của ông còn tốt một chút, không có lãng phí đồ ăn, nhưng vẫn bị xảy ra nạn lửa cháy, là một số nạn nhỏ thôi. Đây là câu chuyện chân thật được lưu truyền lại từ mấy trăm năm trước. Xin nói với mọi người, những đạo lý này hiện nay đều nhìn thấy được. Mọi người xem châu Âu có mấy nước phá sản. Phá sản như thế nào? Do phung phí. Mười mấy năm trước ra sức đi khắp thế giới mượn tiền, cứ việc tiêu xài. Sau cùng kết quả như thế nào? Cả nước phá sản, không phải một người bị phá sản. Không phải là một người không rõ lý. Ở thời đại này, không đọc sách thánh hiền thì người cả nước đều không rõ lý. Xin hỏi mọi người, cơ bản tài chính sẽ ra như thế nào? Không phải là xa xỉ hay sao? Xa xỉ đến cuối cùng vẫn muốn dùng rất nhiều tiền, muốn ăn những bữa trưa miễn phí, lại muốn có những vật phẩm thương mại tài chính đó. Mua không bán không, họ không cần phải bỏ sức lực ra mà kiếm được một món tiền. Sau cùng là hiệu ứng domino. Những ngân hàng có thượng phẩm bất hợp pháp liên quan đều sụp đổ hàng loạt. Nhưng mà mọi người hãy chú ý, nước Mỹ xây dựng đất nước bao nhiêu lâu? Hơn 200 năm. Đồng nhẫn đường còn nhiều hơn họ 107 năm. Các vị không nghe đồng nhân đường, các vị không nghe lời của một dân tộc 5.000 năm lịch sử, mà các vị lại đi nghe dân tộc có hơn 200 năm lịch sử. Thời đại ngày nay, tai nạn lớn nhất đó là mất đi lòng tự tin dân tộc. Mặt trăng ở nước ngoài thì tròn hơn. Nói là mất đi lòng tự tin dân tộc là cho dễ nghe, nghĩa là quên nguồn, quên gốc. Ngay cả tổ tiên cũng xem thường. Vì vậy mà những đất nước tiêu pha đến cùng cực thì rất là có khả năng mất nước. Chúng ta vẫn còn được, vẫn còn lại một ít gốc rễ, nhưng không tránh khỏi có tai nạn. Phải nhanh mà sửa đổi, nhanh mà quay đầu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không,